Tấm lụa đào, chương 4. Nhớ tới bức thư, chàng không yên tâm, chàng quay xuống dốc trở vào sân. Lão quét lá thấy cậu học trò thơ thẩn ra chiều tìm kiếm cái gì thì hỏi: "Bộ cậu làm rớt cái gì hả?" "Dạ không ạ. Cái nghề quét lớp quét sân này thường cho tôi những cái chìa khóa nhiều cô cậu đã cải rương cải tủ rồi mới tìm được. Tôi đã nộp tất cả cho ông giám thị. Hiện giờ chắc nó có cả chùm, như chùm chìa khóa của một ông tài phú. Cậu lên đó mà xin lại." "Dạ cháu đâu có mất chìa khóa gì đâu cụ. Nhưng cụ có thấy miếng giấy nào ở đây thì đừng có bỏ nghe cụ." "Dạ cái chỉ có tờ giấy thôi đó mà. Chắc cháu đánh rơi bên gốc vú sữa." Lão già sành tâm lý nhưng làm bộ hỏi lảng: "Bài vở gì của cậu phải không?" "Dạ đúng rồi." "Thế thì để đằng cuối dãy nhà, ngay ở ngoài thềm kia kìa." Minh hấp tấp xốc bừa những tập vở đủ cỡ nhưng không gặp miếng giấy mà chàng muốn tìm. "Nếu cậu không tìm được thì tới cái thùng sắt ở đằng sau hè, tôi mới vừa gom một mớ trút vô đó đó." Minh không còn có chút hy vọng nào ở cái thùng nên trở vô phòng ngủ. Gặp bạn thằng nào cũng hỏi có thấy miếng giấy của chàng hay không. Chẳng ai biết giấy gì thì may có kẻ mách nước một cách chắc chắn: "Mày đi xuống nhà tắm tìm anh Bồi Đông á. Anh ta hay giặt áo quần thường moi túi để tìm đồng xu cắt lẻ vậy mà." Minh tất tả chạy đi tìm anh Bồi Đông. Anh ta đang đứng trước đống quần áo dung dút như núi, bột xà phòng trắng phếu bao phủ cả mặt bàn. "Anh Đông, anh Đông, anh có thấy cái miếng gì ở trong túi áo tôi không?" "Số của cậu là số mấy?" "À, 385 thiêu chỉ xanh." "Ủa không phải, thiêu chỉ tím mà anh." "Tôi không có nhớ là có hay không, nhưng cậu mất hồi nào?" "Dạ mới mất hồi sáng đây thôi ạ." "Vậy thì không có rồi, vì đây là quần áo tôi nhận hôm qua. Ngày mốt là tôi mới nhận đồ cũ và phát đồ mới. À, mà giấy lộn thì thiếu gì, tôi dục hết rồi cậu ơi." Minh càng thất vọng, chàng vào phòng lục lọi khắp trong rương trong tủ, bới tung cả mùng mền, nhưng vẫn không thấy. Thiệt là một đại họa. Bỗng chàng cười một mình: "Trời ơi, không có cái bức thư nào hết. Mình chỉ mới dự định thôi chứ chưa có viết. Cũng như bo rác vậy mà." Ông ta đang viết ở trong phòng, bỗng có một người bạn tới thăm. Ông mở cửa và nắm vai bạn khóc òa: "Bạn có gặp cô Marie ở đâu không?" "Không, nó chết rồi." Người bạn ngớ ra không biết cô Marie nào. Thì đó chỉ là nhân vật trong chuyện của ông đang viết. Mộng và thực lẫn lộn nhau cũng thường, nhưng đó là chuyện của các thi sĩ, chớ mình là học trò khổ, mộng quái gì mà mơ. Chàng chạy ra sân xoa tay nói với lão già: "À, cụ ơi, cháu tìm được rồi." "Ờ, vậy hả, giấy gì đó cậu?" "Cậu ơi, đó là chỉ là một cái vé cải lương thôi." "Ờ, ủa, là cái vé coi đá banh." "Hèn chi cậu tìm dữ thần vậy à." Minh tự cho mình cái giả thuyết lá thư chưa viết và cố tìm sự yên tâm hoàn toàn với nó. "Ê, lên sân vận động chơi đi mày, nãy giờ mày đi trốn đâu mất tiêu." Minh nhận ra Bền mặc áo mayo mới, đang xách đôi giày đá banh. Bền là cầu thủ của đội tỉnh. Bền đánh banh tennis nổi tiếng đến con gái cũng mê. Từ hồi còn ở trường tiểu học, các bậc đàn anh từng xem cũng khen Bền nức nở. Bây giờ Bền đã lên chân dài, đặc biệt là Bền đứng ở vị trí nào cũng xuất sắc. Chiều nay Bền đi dược, để đá trong lễ kỷ niệm nữ thánh Jean d'Arc bên Lôi Tai Minh. Kỳ này đội mình phải đá với đội tuyển của An Nam Kỳ nha mày, lên sân coi tao tập. Hai đứa cùng rảo bước bền trỏ lên tấm băng rôn căng ngang đường gió bọc, căng với hàng chữ đỏ phập phồng: Grand Master Football, Bến Tre, hội tuyển Nam Kỳ. Mình la lên: Ê chà, đụng với nó mà lấy thúng mà hốt á em ơi. Ê mày, họ chấp mình 5 trái đó, nghĩa là sao? Nếu họ ăn 5-0 thì kể như huề, còn 6-1, 7-2 cũng tức là huề luôn. Còn nếu mà 5-1 thì coi như là mình thắng. Ủa sao kỳ vậy? Mày nói lại cho rõ coi. Cầu thủ, nghĩa là cứ vô trận đá thì bản số đã ghi sẵn Bến Tre 5, đội tuyển Nam Kỳ 0. Minh gật gù. Vậy là mình ăn trùm, mới vô đã bỏ túi trước 5 trái mà không thắng nữa thì đem câu xấu cho rồi. Giỡn hoài mày, họ chấp 5 trái trước mà mình không ăn à? Không chắc đâu. Bền lắc đầu và tiếp, họ vừa mới thủ hòa với đội Nam Hoa đó. Nam Hoa là đội tuyển ba tàu lừng danh Á Châu, mày biết không? Trận này mà mình thủ hòa cũng là giỏi rồi. Bền tiếp, mày cho mày hay là họ xuống đây á, cho mày hay là họ xuống đây chỉ có nửa đội thôi, tức là chỉ có 6-7 chiến tướng của đội A, còn các đội cầu thủ khác hả khi thì thuộc đội ba, hoặc mượn thêm của Etoan gia đình hoặc AGS gì đó, thanh niên của cái tuổi thanh niên thể thao đó. Trời ơi, 7 chiến tướng đó là ai vậy mày? Minh cũng thích đá bóng nên tò mò hỏi tới. Gôn là thằng Tư, hậu vệ là Cuối, và nàng Bạch Tuyết. Trời đất ơi, đàn bà mà đứng hậu vệ ai dám tấn công mày? Không phải, đó là anh Tây Marinic Korea đó mày ơi. Vì hắn ta đen thui à, nhưng cười thì lòi cái hàm răng trắng bóc, cho nên khán giả đặt cho cái tên là nàng Bạch Tuyết, chứ không phải là đàn bà đá bóng đâu mày. Kế đó là hàng trung vệ chỉ có Trương Tấn Bửu thôi, nhưng ông này là tay rất lợi hại, được mệnh danh là Lý Huệ Đường Việt Nam và máy phát bóng đó mày. Là tại sao? Là vì Lý Huệ Đường của đội năm qua có cú pho sập vách tường, anh ta đá penalty thải thẳng giữa gôn, thủ môn nào mà dám bắt thì bay luôn vô lưới và học máu tại trận đó mày. Còn tại sao là máy phát bóng? Ông Bửu hả? Đá y như để thể ổng được banh thì hàng tiền đạo cứ nắm đầu chạy qua vùng đất bạn, banh sẽ rơi ngay chân, như vậy mà lừa hoặc đá tới. Hàng tiền đạo của đội tuyển có những tay nào? Wisha, gốc mặt Mỹ hai, gọi là Mỹ đơ đó. Trung phong Pacini in tê trái, Emily Wang in tê phải, gốc trái không rõ là ai đứng. Ê, bên mình có đủ chiến tướng không mày? Đủ chứ, quý thủ môn nè, Tưng, Sệ, Sủng, Long. Còn mày chạy đâu? Anh Lợi ở Mỹ Lồng chạy gốc phải, tao gốc trái. Chuyện trò vừa đến đây thì hai người đến cổng sân vận động. Dù bữa nay chỉ là trận đá thử để chủ hội banh coi chân coi cẳng cầu thủ, nhưng khán giả của Mộ Điệu cũng tới đông nườm nượp. Vài cô cậu ở trường Minh Châu tới quan hô bền: Bravo, bravo máy chặt góc, bravo máy chém penalty. Bền mang dài mang dớ, buộc dây chắc chắn sửa soạn vô sân cỏ. Chợt thấy bền thầy Năm lắm, chủ hội banh nhảy tay. Bền bước tới, thầy Năm vỗ vai và nói ngay: Ê, bữa nay mày đi trung phong nó nghe nhỏ. Bền bật ngửa kêu lên: Úi trời ơi, thầy định cho em chết gấp hay sao vậy thầy? Cái gì mà chết? Em mà đi trung phong thì gặp Cuối và nàng Bạch Tuyết, nó sẽ đập em chết chẹt như cái bánh tráng đó thầy ơi. Tao nói với ông cò quyết định rồi, mà ngoài mày ra không có ai khác đâu. Bền chỉ đồng ý tạm với ông chủ hội rồi chạy vô sân. Ông cò đỡ đầu hội banh, đỡ đầu hội banh cũng vừa đến. Thầy Năm trình bày kế hoạch và sự bố trí cầu thủ cho ông nghe. Ông hơi ngạc nhiên về vị trí của Bền trong trận đấu tới. Ông hỏi:
Ê, nó lên đá dài được bao lâu rồi vậy?
Dạ, chừng được 2 năm à. Nó nhiêu tuổi rồi?
Dạ, tại không đợi tuổi.
Ông buộc miệng dùng câu nói trong vở kịch Le Cid. Ông hỏi nó, ông hỏi coi nó có muốn vô lính như tôi, lính tôi như cai sệ, bếp sủng, lính lông không?
Dạ, nó học năm thứ tư trường Minh Châu đó.
Ông cò lắc đầu. Vậy là chắc chắn nó không chịu đâu, chỉ mấy thằng dốt mới đầu quân với tôi thôi à. Bình thấy Minh đứng bơ vơ bèn chạy ra bảo:
À, mày lợi cái phích sinh kia đọc sách đi.
Ủa, ở đó có thư viện hả? Lâu nay tao đâu có biết.
Cứ vô đó thì biết có đủ hết. Chờ tao đá mãn trận rồi về, tao chỉ nhà con nhỏ Emily cho mà tới.
Nói xong Bền quay vút vào sân. Minh lững thững đi vào hàng rào của hồ tắm. Nước xanh ngắt, nắng chiếu lấp lánh trên những mảng da thịt nõn nà hồng tươi của những nàng tiên cá. Họ đập nước trưởng giỡn nghịch ngợm với nhau, đại đa số là người Pháp. Người bản xứ không xem đây là sự biểu hiện nền văn minh nên không thấy ai đến chia sẻ cái nền ấy. Các nàng tiên ngây thơ và những mụ sồn sồn làm bộ ngây thơ thay nhau leo lên tấm dáng nhún ưỡn ẹo phô trương sắc đẹp, da dẻ, tay chân và những gì họ vừa muốn che kín lại vừa muốn phô trương. Nhưng những nàng minh tinh uốn dẻo của gánh xiếc Tạ Duy Hiển vừa mới đến đây biểu diễn. Họ đâm đầu xuống nước như những kẻ thất tình đi tự tử mà chẳng biết rằng mình không bao giờ chết, vì ở trên bờ đang có những cặp mắt rực lửa rọi vào và sẵn sàng cứu vớt những đó hường nhan bạc mệnh giả kia. Cho nên họ cứ việc nhào tòm tòm kẻ trước người sau xuống hồ nước. Mình thấy những chiếc áo tắm sao mà chói chang màu sắc làm hoa cả mắt. Chiếc nào cũng mang những dòng chữ rất hải hùng. Một cô ở góc hồ mặc chiếc màu thiên thanh mang dòng chữ: Quý avance xin vous plaît. Xin tạm dịch. Xin dân, xin mời anh tiến tới. Một cô có tóc bạch kim, có cặp đùi mập mạp lại thách thức. Hãy thử xem thì mới biết rõ. Cô bên cạnh vừa đi vừa nhún nhảy thì lại thơ mộng hơn. Anh là hoàng tử của lòng em. Ôi chao, áo với chả quần, thà đừng mặc cho được việc. Mặc làm gì cho thêm khổ tâm các vị phó mái. Minh đã từng được Bền lén cho mượn những quyển sách cấm ngặt của nhà trường. Minh đọc mà cứ tưởng tượng sự cọ sát da thịt trong những cảnh làm tình được mô tả rất hiện thực mê ly. Nhưng hôm nay thì Minh hơi ngượng khi đứng trước những hình tượng sống bằng thương bằng xương bằng thịt. Cô Nina nõn nà gì đó hay mang trên cái bộ ngực căng rướn của cô một lời tuyên chiến với các đấng mày râu: Em chỉ muốn ngủ với anh đêm nay. Minh phát sợ trước những sự trống trải của nền văn minh mẫu quốc. Minh dục nghĩ nếu bất thần gặp Emily vào đây thì cũng trương cái nền ấy trên người nàng thì không biết chàng nghĩ ra sao. Quanh thềm hồ lát gạch bông càng có nhiều sự phô trương hơn. Bỗng Minh quay lại và suýt bật cười. Một bà đầm với bộ đùi xẹo xạo và mãn ngực thổn thện từ trong phòng thay đồ ra, ì ạch tiến lên cái tấm dáng nhún nhún hoặc lên gập xuống. Minh thót ruột sợ tấm dáng gãy đôi thì chắc phải kêu xe cấp cứu. Bỗng bà bị hụt chân, cả cây thịt rớt xuống nước một cách vô mỹ thuật như một bao cát bị ném bỏ. Minh vừa chán mắt thì Bền đến. Chàng trung phong thở hồng hộc:
Đọc hết sách chưa mày?
Có sách gì quái đâu mà đọc.
Chỉ một trang đó thôi. Và chỉ mỗi có một trang.
Sách của mày chứ không phải sách của tao.
Thì tao muốn mày nghiên cứu đó chứ.
Trời đất, nghiên cứu?
hình học trên mặt phẳng và trong không gian nữa, cả đại số học. Đó đó đó, mày thấy chưa? Tất cả mọi phương trình cái nào cũng chỉ trình ra có ba ẩn số mà thôi. Lại còn vật lý học nữa kìa. Vật lý học gì đâu hả thằng quỷ? Sự phi mình lên của những vật thể khi bị chất nóng đốt, đó mày thấy chưa? La dilatation des corps. Trời ơi, thôi đi về đi ông ơi. Bền lại cười, để khoan, tao đọc sách cái đã mà. Tao đố mày đứng thẳng lên, đi thử cho tao coi. Chờ tao lên trên Gimplay bay giải phát giải nhiệt rồi về nha. Ra cầu tàu ăn phở tái bắc. Ủa mà quên nữa, tao thấy hình như ẻn ở đằng bức tường nhảy chướng nghệ vật kia kìa. Mày có muốn chiêm ngưỡng cặp chân vàng của nó không? Trời ơi, mày đừng có đặt chuyện cho tao hoài, tao mệt lắm rồi bền ơi. Trời ơi, nó đang tập nhảy mu tông nhảy trù đó. Mày có muốn nhảy nó hay là nó nhảy mày? Ý chết chà, mà thiệt mà, đây là một môn nhảy vừa luyện sức khỏe vừa tập tánh can đảm. Mày nhớ tụi mình đã từng học nhảy ở trường làng kia mà. Trời ơi, mày bớt cái mỏ mày lợi cho tao nhờ chút. Bền chỉ cười mơn trớn rồi tiếp. Hay là mày muốn appui en avant? Ê, môn này hơi mệt nha mày. Xin lỗi nha, tao nói giỡn như vậy chứ mày sợ làm méo mó cái cục thiên liêng của mày chứ gì. Tao đã đọc nhiều tiểu thuyết Tây lẫn ta, tao thấy người Pháp đánh giá cái sự đó rất là thường. Ví dụ như đói thì ăn, khát thì uống vậy thôi. Trái lại người mình coi nó rất thiêng liêng, cao tích ở trên mây xanh. Theo tao thì cả hai đều nhìn sai, cho nên đặt vị trí của nó cũng sai bét. Đúng nhất là phải cộng lợi chia đôi thì mới tìm ra nơi để đặt nó vô. Bền nói xong, không đợi Minh phản ứng, chạy vô phòng thay đồ tắm rồi nhanh nhẹn trở ra, nhảy xuống hồ té nước vào mấy cô đầm. Đuổi bắt đụng chạm họ một cách vừa táo bạo vừa khả ái, làm cho họ thích thú hơn là phật ý. Một cô tóc màu hạt dẻ hỏi, anh là cầu thủ hả? Phải. Cô tóc bạch kim hỏi, anh học với bà Potier phải không? Đúng rồi, bà ấy dạy giỏi nhưng lại cho điểm quá khắt khe. Bà chỉ khắc khe với học trò premier và deuxième thôi, lên tới troisième và quatrième thì bà rộng rãi hơn nhiều. Bộ cô học deuxième hả? Dạ, cả hai chúng tôi đều học deuxième. À vậy là... Ê Minh ơi, Minh ơi, lại đây, hai cô là bạn của Emily hả? Dạ, cô có cho Emily có bài không? Tụi em có bài của nó thì có. Cả luận pháp văn cũng vậy. Ủa sao kỳ vậy? Không hiểu, chỉ biết là tuần nào bà Potier cũng đem bài của nó ra làm bài mẫu. Nó được 12-13 điểm, còn tụi em thì luôn luôn dưới 10 điểm. Các cô học kém ở ban thành chung, nhưng lên ban tú tài, các cô lại vượt chúng tôi. Ủa sao kỳ vậy? Vì chúng tôi trút hết trí óc ở ban thành chung rồi. Các cô coi nè, có mấy người ở lớp cô lên đây chơi vào buổi chiều, họ ở nhà gạo bài đó. Bền Trỏ Minh vừa tới mép hồ e dè nhìn xuống nước. Như đó, cô thấy không, cái ông bạn khoa trem của tôi kìa. Tôi lôi mãi mới chịu buông sách lên đây coi tôi đá. Hai cô bạn của tôi, ê Minh, hai cô bạn của Emily nè mày. Dạ, xin chào hai cô. Minh miễn cưỡng buông câu xã giao, còn bền nhanh nhẩu một cách nịnh đầm. Xin lỗi nha, chúng tôi đang hân hạnh được nói chuyện với người đẹp nào đây? Dạ, em là Yvonne, còn bạn em là Therese. Yvonne tiếp, Emily vừa học giỏi lại vừa đẹp. Ồ, các cô cũng đẹp nữa chứ. Dạ, không bằng Emily. Emily có xứng với bạn của tôi không? Bền hất hàm về phía Minh. Úi chà, xứng lắm chứ. Cả hai cô đầm nhí nhảnh reo lên và cười tán thưởng. Bền buộc miệng, Ê, vậy là nhờ hai cô giúp một việc được không?
Được chứ, mà chuyện gì vậy?
Đưa dùng cái thơ của bạn tôi cho Emily.
Bền nói thình lình, Minh không ngăn kịp.
Tại sao phải nhờ người khác?
Yvonne dỗ mồi.
Cái đó là bí mật.
Bền bị Minh phản đối nhưng vẫn tiếp.
Thì nhớ nha, ngày mai tôi sẽ tới nhờ hai cô á.
À, tôi biết rồi. Yvonne kêu lên.
Bí mật, bí mật.
Therese hỏi Minh.
Bí mật mà lại nhờ người khác, không sợ họ biết sao?
Rồi tỏ ra lanh lợi.
Viết thư là khi nào không được gặp nhau kìa. Còn đằng này, anh và Emily gặp nhau hàng ngày mà.
Minh đỏ mặt tía tai, nhưng bền bình tĩnh.
Có khi nói tiện hơn viết, có khi viết lại tiện hơn nói. Bạn tôi viết hay hơn nói. Trong trường hợp này, bạn tôi muốn dùng thư hơn là nói trực tiếp.
Lá thư chỉ mang một chữ mà thôi.
Yvonne vỗ tay cười ngặt nghẽo.
Biết rồi, cái chữ dễ nói nhất mà cũng là khó nói nhất. Dễ mà khó, khó mà dễ, phải không anh?
Do đó anh bạn phải viết chứ gì. Bộ anh bạn chưa nói tiếng đó với ai lần nào hay sao?
Ồ, chắc là chưa.
Thì cứ nói đi cho nó quen.
Yvonne lém lĩnh. Anh muốn nói tới đó, anh muốn nói tiếng đó với Emily thì chính anh phải nói với nó, chứ còn tôi nói 100 lần cũng không có nghĩa gì.
Cứ nói giùm đi mà, bền rất yêu.
Nói thế nào?
Yvonne hất hàm.
À, bảo em nói thế nào thì em nói thế ấy.
Anh yêu em, bền đáp.
Ừ, anh yêu em. Anh yêu em có thật không?
Yvonne nhìn bền và lặp lại.
Em yêu anh.
Em yêu anh thật đó.
Bền cứ nói và hai cô đầm vừa lặp đi, lặp lại, vừa té nước vào nhau.
Yvonne bảo, anh dạy em nói bằng tiếng Việt Nam đi.